Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên, lời Chúa trong bài đọc 1 trích sách Tôbia, thì Tôbia cha gọi Tôbia con lại và nói rằng: bây giờ chúng ta phải làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho anh chàng thanh niên là người đã đồng hành với Tôbia con trên cái đường đi, thứ nhất là đòi nợ để lấy tiền về cho cha, thứ hai là cưới vợ, một người vợ ngoan hiền, và thứ ba là kiếm được thuốc chữa bệnh mù cho cha của mình. Và chàng thanh niên ấy đi với Tôbia con trong suốt những ngày tháng nơi đất khách quê người, đã tìm được thuốc đưa về và chữa cho Tôbia cha khỏi bị mù mắt, đã giúp cho Tôbia con cưới được cô vợ Sarah, và cô vợ ấy là người mà bị quỷ nó nhập đến mức độ mà 7 người chồng mà lấy bà ấy đều bị chết. Đến khi mà lấy được Tôbia thì người thanh niên ấy nói với Tôbia rằng là: đêm động phòng đừng có làm như những người ngoại đạo mà hãy cùng cầu nguyện. Và khi họ cầu nguyện như vậy thì Sarah đã được trừ khỏi 7 quỷ và đã trở thành vợ của Tôbia con mà không có bị một tai nạn nào xảy ra, và Tôbia con vẫn sống khỏe như là một người chồng. Rồi kiếm được tiền đưa về để qua khỏi cơn nợ nần túng quẫn của Tôbia cha. Một lúc mà được bao nhiêu hồng ân như vậy nhờ một chàng thanh niên, thì Tobia cha mới nói với Tobia con là: bây giờ này con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con và trả thêm cho người ấy. Tobia con nói: thưa cha, con biết trả thêm cho người ấy bao nhiêu bây giờ. Sau đó Tobia gọi thiên sứ lại và nói: xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về làm tiền công của anh, chúc anh lên đường mạnh khỏe. Ta thấy cách xử sự của những con người biết trước biết sau. Có những người khi mà họ cần mình thì họ nói ngon nói ngọt lắm, họ nhờ vả mình thì họ nói khéo lắm, nhưng khi mà họ được rồi, khi mà họ được xong việc rồi, ta gọi là qua cầu rút ván. Lúc mà cần qua cây cầu này thì rất cần tấm ván, bảo: ván ơi ván giúp ta qua đây nha, rồi ta qua cầu ta sẽ không quên ơn ván nha, ta sẽ nhớ ơn ván mãi nha, chúng mình sống chết có nhau nha. Rồi đến khi mà mình qua bước lên cái ván mà qua được cái cây cầu rồi thì mình làm cái gì? Không, rút luôn cái ván, chả thèm nhớ gì, bỏ luôn cái ván đó lại ở bờ sông và ta đi một mạch không thèm nhớ gì đến cái người đã giúp ta qua được cây cầu. Kinh nghiệm anh chị em có chuyện đó không? Có không? Cái đó còn đỡ đó. Có khi mình làm ơn còn mắc oán đấy không chừng. Làm ơn còn mắc oán, người ta mang ơn của mình, và bây giờ cái cách mà để người ta khỏi trả ơn cho mình, đó là người ta giết mình, đó là người ta quên luôn mình, để người ta khỏi mang cái mặc cảm là mắc nợ mình. Cho nên anh chị em làm ơn cho ai rồi chịu khó quên đi, nhớ đến là chết. Gặp nó mà nhắc lại là chết chứ đừng có tưởng mà nhắc lại là ngon đâu. Mày có nhớ ngày xưa tao giúp mày không? Mày có nhớ ngày xưa tao làm mai cho mày thằng đó không? Mày làm mai tao bây giờ thằng đó say thấy bà đi rồi mày mai mai với mối mối. Mày có nhớ ngày xưa tao giúp mày làm ăn không? Làm ăn cái gì bây giờ đang thất bại gần chết đây nè. Vân vân và vân vân. Thế ông đội cái dù đen đâu sang chỗ khác ngồi đi. Bỏ cái dù xuống rồi che người khác. Kê ghế ra chỗ khác ngồi. Lấy ghế cho ông kê ra chỗ khác cho ông ngồi. Và thưa anh chị em, mà chúng ta thấy là đôi khi mình ngồi, mình nghĩ là mình chịu mưa, mình che dù là tốt, nhưng mà lần sau mình lại biết bao nhiêu người lại bị vướng cái dù của mình mà không nhìn thấy. Anh chị em thấy không? Cho nên cái cách mà chúng ta sống ở trên đời này ấy, tập ngó trước ngó sau. Đến đây tôi ngó trước, tôi ngó sau, coi đằng sau tôi còn ai không. Rồi đến đây tôi cứ lù lù, tôi đứng trước mặt mọi người ngó coi cha làm lễ, nhưng mà có ngó sau biết bao nhiêu người sau lưng tôi, có nhìn thấy gì không? Cho nên là mình phải tập ngó trước ngó sau. Tôi nói ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Chứ đâu phải là mình cứ muốn ăn thì ăn, muốn ngồi thì ngồi, ăn thì phải trông cái nồi, nồi chỗ nào thì ngắm cái đó mà ăn. Thế là ngồi đây mà đây ngó đây ăn cái gì? Ngồi thì phải có cái hướng để coi coi mình ngồi đó có vướng ai không. Có hướng là coi có vướng ai không, rồi sau mình có ai bị vướng không. Mình to đùng mình ngồi lên phía trên rồi mình ngó ngon lành lắm, nhưng mà khổ bao người này, sau mình có nhìn thấy gì không? Không. Đó cho nên cái tập mà cách thực hành lòng thương xót, những cái chuyện rất nhỏ bé, rất tế nhị ấy mà lại làm cho cuộc sống nó dễ thường. Nhiều khi người ta ngồi xong người ta khó chịu lắm rồi đó, che cái dù trước mắt người ta khó chịu lắm mà bây giờ không nói được. Ông nói người ta bảo cái dù tao ta che mắt mới gì mày, nó còn ngang như vậy nói gì giờ. Chị thấy không? Có những người ngang ngược như vậy đó. Nên chúng ta tập làm sao trong cuộc sống này biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác thì Chúa cũng sẽ quan tâm đến ta. Biết nghĩ đến người khác thì Chúa cũng sẽ nghĩ đến ta. Cho nên Tobia cha là người mà không biết nghĩ đến mình. Lúc còn khỏe thì làm cơm thì nghĩ đến người nghèo, mời người nghèo đến ăn. Lúc còn khỏe thì nghĩ đến những người chết mà không có ai chôn, ban ngày đem xác về, rồi ban đêm đem xác ấy đem đi chôn cất lén. Chỉ biết nghĩ đến người khác. Rồi đến lúc mà túng bẫn như vậy, lúc mà bị thương như vậy, mù mắt như vậy, lúc mà bị mọi người chế giễu như vậy, vẫn tín thác vào Chúa. Và nhờ đó mà Chúa sai thiên thần Raphael. Người thanh niên ấy không phải là một người thanh niên thường, nhưng là thiên thần Raphael đến để mà trợ giúp cho Tobia con có được thuốc đưa về cho cha, trừ được quỷ và cưới được vợ, và có tiền đưa về để cho cha qua cơn túng bẫn. Và khi được ơn như vậy thì Tobia cha nói với Tobia con là chúng ta phải trả ơn cho ông này như thế nào. Tôi có một phần chia đôi luôn cho anh một nửa. Trời ơi, tạo chẳng ngon không? Đang nghèo nhá, đang túng nhá, mà bây giờ có được cái số tiền như vậy mà dám rộng lượng là chia đôi luôn ra. Nói gì chứ anh cũng có công, thôi thì anh cầm lấy một tí thôi, đúng không? Mình kiếm được 1 tỷ cho nó bao nhiêu? 10 ngàn. Chúa tôi được tỷ mà cho có 10 ngàn, cho bao nhiêu? 5 nghìn. Mẹ ơi, ông kia 10 nghìn, bà này còn xuống giá 5 nghìn nữa. Có 1 tỷ mà cho người ta có vậy. Thì ta thấy là thường lúc mình mà khó khăn mình cần tiền, rồi cái lúc mình có được tiền đó, mình lại càng cần hơn. Cho nên có khi lòng ta keo như vậy đó. Người ta giúp mình có được 1 tỷ mà cho được 10 ngàn, bà ấy còn trả giá hơn 5 ngàn thôi anh à, 10 ngàn nhiều quá anh ơi. Rồi Tobia có như vậy không? Không, cắt luôn một nửa đây. Nếu 1 tỷ đây 500 triệu, cắt luôn một nửa để cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Ta thấy tấm lòng quảng đại, thấy tấm lòng rộng rãi không? Cho nên người ta nói rằng sởi lợi thì trời cởi cho, còn bo bo thì trời co lại. Sởi lợi thì trời, sởi lợi thì trời cởi cho, bo bo thì trời co lại. Bây giờ muốn sởi lợi hay muốn bo bo? Hả? Muốn bo bo cho ăn bo bo luôn. Nhớ bo bo ngày xưa, thời mà gạo châu củi quế, thời bao cấp mà ăn sáng ăn khoai á, rồi chiều bo bo là khoái ăn sang rồi chiều ăn bo bo đó. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình dám tín thác vào Chúa, mình dám thực hành lòng thương xót Chúa là có tinh thần dám cởi mở như vậy, không có bo bo. Của người thì Bồ Tát, của mình thì lặt buộc, không có bo bo. Cái gì ấy, của người ta thì xài thoải mái, nhưng mà của mình thì mình giữ cho chặt. Của chung cũng vậy. Chị em thấy không? Nhà tôi sắm dao, kìm, búa đầy đủ hết, mà cứ mất, cứ mất, cứ mất. Tại vì người ta làm xong, người ta không có cất đi, làm đâu để đấy. Hồi xưa mẹ tôi là mắng cái tội đó nhiều nhất, mà làm đâu thì đem ngay vào đó. Nếu mà quên hay cái gì đó, mẹ tôi cất đi, rồi mẹ tôi hỏi, có mày để đâu, có mày có nhớ không? Tao nhớ hôm đó tao đưa cho mày, bây giờ mày để đâu? Con để cái này để kia, tìm ra, đi tìm, tìm cho bằng được. Làm sao tìm được, mẹ tôi cất đi rồi còn đâu nữa. Sau đó rồi mẹ tôi mới nói, đây này, hôm đó tao lấy cái dao mày để đây này, mày quên này, tao cất đi này, tao cất đi cho nói cho mày nhớ, nằm đây mấy roi. Tự mình phải thành thật và đón nhận bao nhiêu hình phạt đó. Thì mẹ tôi dạy tôi kỹ như vậy, cho nên là làm cái gì để đâu nó vào cái đó. Cái tổ vít, cái kìm của anh ta thợ điện không bao giờ mất, lúc nào cũng nhét vào túi ấy, sửa xong đút vào túi. Còn đến bảo cha có gì tôi con sửa cho, đưa tổ vít, đưa kìm, làm xong vứt luôn, bỏ đó. Mình phải đi lượm nhặt từng cái lại cất đi, không phải của người ta đâu mà người ta tiếc. Cho nên của chùa mà, của cha mà, của nhà thờ mà, cứ làm xong vứt thoải mái. Chị em thấy không? Cho nên cái tính của con người ta là chỉ biết nghĩ đến mình, chả bao giờ biết nghĩ đến người khác cả. Mà ở đây Tobia dám quên mình, dù có khó khăn ấy chứ, mới được khỏi bệnh mà, nhưng mà sẵn sàng cắt luôn một nửa để cho anh thanh niên này. Anh ấy lấy không? Lấy không? Anh lấy không? Lấy không? Anh ấy lấy không? Còn chúng ta lấy không? Lấy. Đây, nghe đây. Bây giờ thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi người. Những việc Thiên Chúa đã làm hãy long trọng công bố cho mọi người biết, đừng ngần ngại xưng tụng người. Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và xưng tụng cho long trọng. Những việc Chúa đã làm thì hãy long trọng công bố cho mọi người biết, đừng ngại xưng tụng người. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Đấy, lời thiên sứ nói với cha con Tobia: hãy làm việc lành thì không gặp điều dữ, và hãy long trọng công bố những điều Thiên Chúa đã làm, những kỳ công của Thiên Chúa. Vậy thì anh chị em, mà những người lên đây làm chứng là những người đấy, đấy là những người long trọng công bố những kỳ công của Thiên Chúa. Vì thế mà hỏi ai lên làm chứng là chị em cứ giơ tay, ai cũng sốt sáng nhiệt tình giơ tay. Đúng đấy, anh chị em đang làm đúng lời Chúa, là hãy long trọng công bố những kỳ công của Thiên Chúa. Long trọng công bố những kỳ công của
Thiên Chúa.
Mỗi người chúng ta hãy long trọng công bố những kỳ công của
Thiên Chúa.
Nhớ nha, nhớ, đấy là cách thức mà chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật. Cầu nguyện thì phải kèm theo đời sống chân thật. Đừng có miệng thì cầu nguyện mà đời sống thì gian dối, đời sống thì giả dối, đời sống thì giả tạo, đời sống thì gian ngoa, đi ngược với lời cầu nguyện của mình. Bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn có của mà ở bất công. Rõ không? Bố thí làm việc bác ái đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn là có của mà ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Thấy không? Làm phúc bố thí thì tốt đẹp hơn là tích trữ. Làm phúc bố thí thì tốt đẹp hơn là tỏ lên. Phải nhớ chúng tôi về nhà quên rồi, cứ lo vàng bạc tích trữ, đi lòng thương xót Chúa xong về bao nhiêu tiền gom giữ chặt, của cải giữ chặt chẳng biết chia sẻ cho ai, chẳng biết thực hành lòng thương xót. Chúa bảo làm phúc bố thí thì tốt đẹp hơn là tích trữ. Tích trữ vàng bạc to thế mà tích trữ nói bé vậy, sợ người ta lấy sao vậy? Không bao giờ chịu nói những gì mà là phải làm. Nói cái chung chung thì được, cái hallelujah thì được, nhưng mà nói đến cái chuyện là phải làm ấy thì ngại lắm, lỡ nói rồi về không làm thì sao. Nhưng mà lời của Chúa bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ, phải thực hành. Nào, làm phúc bố thí thì tốt hơn là bên phải là làm phúc bố thí, bên trái là tích trữ vàng bạc nha. Quay sang bên phải, vỗ vào người bên phải, 2, 3 làm phúc bố thí. Quay sang bên phải, mở lên, 2, 3 làm phúc bố thí. Quay sang bên trái thì tốt hơn là tích trữ vàng bạc. Quay sang bên phải, làm phúc bố thí. Quay sang bên trái thì tốt hơn là nhớ. Nhớ kỹ vào, đừng quên. Hỡi những người đang là tích trữ tiền của, hỡi những người đang có cả ngàn tỷ, có cả mấy ngàn tỷ, có cả bao nhiêu là nhà lầu xe hơi, tích trữ vàng bạc của cải mà làm gì? Chết có đem đi được không? Vậy thì tích trữ để làm gì? Cho nên Chúa bảo tích trữ vàng bạc đâu có bằng là làm phúc bố thí. Vậy mà trong tháng 6 này là chúng ta cố gắng làm phúc bố thí, kiếm được 1.000 cái học bổng để giúp cho các em học sinh nghèo. Làm được không? Làm được không? Được chứ sao người ngại ngần vậy. Làm được không? Được. Một người không làm được nhưng mà 10.000 người phải làm được chứ. 1.000 cái học bổng có là gì so với 10.000 người, đúng không? Đúng không? Vậy thì làm việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch tội lỗi. Nghe rõ chưa? Việc làm phúc bố thí cứu cho mình khỏi chết, tức là khỏi cái chết đời đời, khỏi mất linh hồn và tẩy sạch tội lỗi của mình. Cho nên việc đền tội tôi thường hay ra cho anh chị em, hoặc là đọc kinh và đi kèm theo việc là làm một việc lành, làm một việc điều thiện để mà đền tội. Việc bố thí giúp cho mình khỏi chết về phần linh hồn và giải thoát cho mình khỏi tội lỗi, nhất là cái tội ích kỷ, nhất là cái tội tham lam. Ít nhất là thoát được hai cái tội đó, đúng không? Tại vì ích kỷ cho nên tôi không dám bố thí, tham lam cho nên tôi không dám chia sẻ, cho nên tôi chỉ biết lo cho mình. Còn đây tôi biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ với người khác, thì tôi được thứ nhất là khỏi phải chết về phần linh hồn, thứ hai là tôi được giải thoát khỏi tội lỗi. Sướng không? Sướng không? Làm không? Nhớ nhá. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình chứ không phải của ai khác đâu, thưa anh chị em. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai loại người. Loại người thứ nhất là những người có tiền, có của, có chức tước có địa vị, lúc nào cũng khoe khoang, hoanh hoang tự đắc. Những người có nhiều tiền của bỏ của dân cúng và đền thờ, Chúa chả thèm nói câu nào. Những người mà cứ thích có bằng ân nhân gắn ở bàn thờ, gắn ở ghế ngồi, gắn ở ghế đá, gắn ở chỗ nào cũng gắn, thậm chí nhà vệ sinh phải gắn tên mình vào đó vì mình dân cúng nhà vệ sinh. Thế thì thưa anh chị em, cũng có những người như vậy, háo danh như vậy, lúc nào cũng phải phải được nhắc đến tên mình, lúc nào cũng phải được rao đến tên mình, rồi lúc nào cũng phải được ưu tiên, ưu ái, ưu đãi, rồi lễ lớn thì phải được lên đọc sách thánh, rồi phải được đi dân của lễ, rồi phải được đọc lời nguyện giáo dân. Tôi thấy có lần tôi nói cái này lời nguyện giáo dân chia cho ai, nếu mà chia cho người này người này, nói tại sao chia, vì ông này có công này, bà này có công có góp này, bà này công có góp này, phải đọc sách thánh cho ai, cha phải cho cái con này ra, nó là nó đại gia, bố nó đại gia, cha phải cho cái thằng này ra, thằng này là bố nó, mẹ nó là rộng rãi lắm, cúng nhiều lắm. Tôi nói đặt tiêu chuẩn, đọc lời Chúa, đọc lời nguyện dâng của lễ trên tiêu chuẩn gì? Trên tiêu chuẩn tiền nhiều thì được dâng à, tiền ít thì không được dâng à? Ha, một cái con bé này nó nghèo rớt đồng tươi, có đời nào tới phiên nó mà được dâng của lễ, còn lâu. Con này là lễ lại thì chả bao giờ đi, may ra có lễ lớn là đi, là ngồi lên trên, rồi cứ là lễ lớn là có mặt, là xuất hiện là đi dâng của lễ là sao? Tại con có tiền. Anh chị em thấy ông không chấp nhận được, rồi phải kiếm một người đại ân nhân mà đi từ Sài Gòn nó đi máy bay ra để mà đọc sách thánh xong bay về, còn nghĩa lý gì không? Làm cái gì vậy? Bảo thưa cha, con mới đi đọc sách thánh về, đi đâu, đi máy bay ra, đi đại hội con đọc sách thánh xong nó bay về. Chúa tôi, để làm cái gì thưa anh chị em? Mấy người xếp chương trình tại sao lại phải đặt tiêu chuẩn là tiền nhiều thì được đọc sách thánh, tiền nhiều thì được dâng của lễ, tiền nhiều thì được rước cha, rước như vậy. Chúng người có tiền, ân nhân thì được đi rước, còn mày còn khuya. Làm đâu. Nghèo thì rớt vòng tơi, cứ đứng so rõ trong góc kia, đoàn rước có đi ngang qua. Có tiền. Chúa bảo loại người đang thích đó, anh chị anh em, cái loại người mà thích vênh vang được mọi người chào, rồi thích mặc áo đẹp, thích có danh có chức có tước có địa vị. Chúa Giêsu nói những loại người là đạo đức giả sẽ bị kết án nặng nề hơn. Được cái gì đâu, có được cái gì đâu thưa anh chị em, mà ham hố, người đấy sẽ bị kết án nặng nề hơn. Rồi những người bỏ tiền vào nhà thờ, Chúa quan sát, Chúa cũng chả thấy nói năng gì. Nhưng tới một cái người nghèo, bà quá, bỏ có 2 xu vào đó, mà Chúa bảo bà ấy đã bỏ nhiều hơn hết tất cả, vì bà ấy đã cho tất cả những gì bà có, bà cho tất cả những gì bà cần. Cái ta có, cái ta cần, ta dám cho hết cho Chúa không? Dám tín thác không? Đó là thái độ tín thác đó. Đó là thái độ tín thác ấy. Cho nên là mấy cái chuyện mà anh chị em vẫn vui cười là đi, hai vợ chồng mà nghèo mà đi khấn này, đi khấn rồi chồng mới được đặt cái vé số lên dưới đài Đức Mẹ thứ bảy này, đi khấn, mẹ ơi cho con trúng tờ vé số này độc đắc thì con dâng hết cho mẹ, làm đài Đức Mẹ dâng hết. Vợ mới bảo là anh, xong anh dâng hết thì mình nghèo thì còn cái gì mà dâng, phải giữ lại 50% chứ. Không, anh dâng hết. Vợ lại, anh ít nhất anh phải giữ lại 20% chứ. Không, anh dâng hết, mình phải dâng hết cho mẹ, không có tiếc gì em, anh ít nhất phải giữ lại 5% chứ. Không, dâng hết. Lần thứ ba anh này điên quá, ngu quá, còn 5 tờ cá cặp, cặp ở trong này. Mua 6 tờ mà dân Đức Mẹ 1 tờ, còn lại 5 tờ trong này này. Trúng tờ đó thì trúng luôn cái này mà, mua cặp mà, ngu quá. Thì thưa anh chị em, tức những cái người chiều nay có mua vé số không? Những cái người mà như vậy thưa anh chị em, họ háo danh vô cùng. Mà thiên thần Raphael nói với chúng ta, nói với mỗi người chúng ta rằng là việc bố thí, việc mà chia sẻ, việc quan tâm đến người khác thì nó hơn hết tất cả là tích chữ vàng bạc, hơn tất cả những chuyện danh chức tước địa vị vân vân và vân vân. Nào, cái bà nhà này, bà được có được bao nhiêu đồng tiền, lên để bà chia sẻ cho mọi người coi. Bà có quá không?
Dạ không ạ. À. Dạ không ạ. À. Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Mai, con ngoài Bắc, con ở xứ giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa. Con bị bệnh ung thư vú, vào để nang gan trái, nang gan phải, con bị thận, bị dạ dày. Thế con đi Hà Nội con nằm 8 tháng con không ăn được gì, chỉ có uống nước cầm hơi mà uống vào là cứ lôn ra. Thế bác sĩ chữa cho con về thì con, gia đình con xây sụp hết mà tưởng là con chết. Nhưng con vẫn phó thác tin thác vào Chúa, con chỉ có đọc cầu nguyện là con xin Chúa để Chúa chữa lành cho con hết mọi bệnh tật, để con lo cho con, bởi vì chồng con chết sớm, không có người lo. Thế con nó bị bi quan với một người em dâu, bảo là mẹ không thể sống được. Thì con chạy lấy 11 triệu để đi xem bói xem là mẹ có qua được hay không. Thì con nằm trên giường bệnh con nghe thấy hình như Chúa xúi dục con, bảo con là dậy để mà nghe con nó nói. Thì con nghe thấy bảo là đưa 11 triệu đi để lễ cho mẹ, không có mẹ không qua được tháng 10. Mà con kính thưa cha và cộng đoàn, con ốm từ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2014. Thế còn đi viện con nằm mãi, con về con không nói gì hết. Thế lúc đấy con mới tỉnh dậy, con ngồi con mới nói là em ơi, con ơi, hôm vừa rồi con đi xem bói, vậy thì cái số tiền mà bảo đi xem bói đưa 11 triệu đấy đâu? Đưa cho mẹ để mẹ làm bác ái, để cho mẹ khỏe, để mẹ sống mẹ nuôi, hai em chưa no được. Thế là con em dâu nó mới bảo là em không có tiền. Bữa đấy em bảo cháu là đưa tiền cho em đi no cho chị để cho chị qua, nhưng mà cháu nó không đưa. Thì con kính thưa cha và cộng đoàn, nhà con thì có con là công giáo, mà chồng con và bốn đứa con là người biên lương. Khi nhà con trở lại đạo được 6 năm là chồng con qua đời.
Chồng bà chết chưa?
Dạ chồng con chết rồi.
Tôi bảo bọc quá, bà bảo không quá.
Dạ, con đang nghe con chưa rõ, con xin cha.
Nếu hỏi bà có quá không, bảo con không quá, về chồng con mới qua đời thôi, chưa quá.
Rồi thì cha bây giờ cái hóa chất vào người con ấy là.
Rồi bây giờ sao? Rồi cuối cùng là sao?
Là con bây giờ là con tin thác vào Chúa thì ngày đêm con không biết lòng thương xót Chúa là gì cha. Thế con chỉ có biết cầu xin Chúa đêm ngày là con xin Chúa để Chúa chữa lành cho con hết mọi bệnh tật đi để cho con khỏi. Đến hiện nay con đi tái khám lại thì con không còn bệnh gì trong người con nữa, mà con rất khỏe. Thế đợt trước con đi vào thì cha cho con lên làm chứng, nhưng mà đông quá con không lên được. Thế hôm nay con ao ước mãi, thế hôm nay con mới được lên làm chứng cho Chúa.
Rồi. Đây tặng cho bà quá. Một cái máy năm cho bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi con tặng cho con cuốn sách này, con về con đưa cho những đứa con của con đó, những đứa mà con bảo là nó chưa, nó còn đang khô khan đó, phải không?
Dạ vâng ạ.
Đây tặng cho nó là những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2.
Dạ,
nha.
Dạ,
rồi cho một con khác là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Dạ, nha.
Dạ.
Rồi cho cái con còn lại thì cái chuỗi lòng thương xót Chúa để cho nó chịu khó lần chuỗi nha.
Dạ, vâng.
Được chưa bà quá?
Dạ, dạ con được rồi ạ. Con xin cảm ơn cha.
Thì anh chị em cũng may mà chưa mất 11 triệu rồi đi coi bói. Anh chị em thấy người ta nó u mê đến mức độ mà chỉ đi coi bói để coi là có sống được đến tháng này hay là không. Mỗi vậy thôi mất coi 11 triệu. Dù nó nói đúng hay sai, mình có mất tiền không? Cũng mất thôi. Mà nó nói là đúng hay sai, mình có chết không? Cũng chết thôi. Vậy thì đi coi để làm cái gì thưa anh chị em? Mà coi chỉ để coi có biết là tháng này chết hay không chết. Nếu mà tháng này không chết thì tháng tới chết không?
Yeah.
Chết thì vậy thì coi làm cái gì với 11 triệu vớ va vớ vẩn vậy sao mà không đi đấy. Cho nên bà ấy điên quá, mà bà đang nằm cả nằm mấy tháng trời bà không nói câu nào, mà nghe nó 11 triệu đi coi bói bà ấy trỗi dậy, mày đưa tiền cho tao. Cho nên là anh em thấy ai đau bệnh mà nặng quá người ta mà không trỗi dậy cứ bảo là sắp lấy tiền đi coi bói rồi, cho người ta nghe ta trỗi tức quá chú ấy, đưa tiền cho tao đi xin làm bác ái để cầu nguyện. Nãy thiên thần Raphael nói làm việc bác ái để chúng ta được khỏi phải chết và được tẩy rửa sạch khỏi tội lỗi và được chữa lành con. Câu quá không?
Dạ con có ạ.
Thành thật khai báo luôn. Quá mấy năm rồi?
Dạ thưa cha, con quá từ lúc con mới được học lớp 1 ạ. Bây giờ con lên lớp được 19 tuổi đấy.
Ồ, vậy là quá được mười mấy năm rồi phải không?
Dạ thưa cha, con nhiều bệnh lắm. Con thì lấy người đi Phật nhưng mà họ
cứ con không... có đạo hay không có đạo?
Con có đạo nhưng mà con lấy người đi Phật. Bây giờ họ bỏ con, bây giờ con tất cả con dâng về Chúa, con dâng hy sinh về Chúa. Nhưng bây giờ con đang bệnh trong người con là 5 năm từ thời gian mà cha về Cao Xá đấy. Là con bệnh quá, con đi mướn xe con đi, nhưng con xuống được 2 lần Cao Xá. Rồi từ lúc cha đi Mỹ rồi là con không gặp được. Đến lúc vừa rồi con đau đầu quá, con mới nhờ người ta là cho con một cái số điện thoại của cha. Rồi con nhắn tin cho cha là mẹ con đau bệnh với đau đầu, với con bị bệnh gan, với con sỏi thận. Nhưng mà con cũng dâng cho Chúa, bây giờ con hết tất cả các bệnh. Con mới đi khám ngày hôm qua là con hết sạch rồi, bệnh sỏi thận con cũng hết, mà bệnh gan con cũng ổn định, nói đau đầu con cũng đỡ rồi. Con cũng
rồi, con bệnh quá thì hết chưa?
Dạ con ở đến tới giờ luôn, con xin dâng cho Chúa nó con ở luôn. Con ở dưới Thành Nghĩa nhưng mà con cứ hàng ngày là con đi làm buổi sáng buổi chiều, con xuống con làm việc bác ái ở dưới nhà cha Thành Nghĩa. Dạ.
Ừ, tốt quá. Thưa anh chị em, đây cho tặng cho con cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, dạ. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót tặng cho bà quá. Con không có quá vì có Chúa ở với con luôn mãi. Đâu có quá đâu, đúng không thưa anh chị em? Mình quá là nghĩ rằng mình là ở một mình, nhưng mà mình đâu có quá vì có Chúa luôn ở với mình. Chúa chúc lành cho con, người Cao Xá Tây Ninh.
Con xin một cái khóa để con gái con.
Đây cho một cái khóa, móc khóa cho con gái con.
Con bây giờ nó đang bỏ đi nước ngoài, con xin cha cầu nguyện cho cháu đừng có đi, có mỗi mình con ở nhà, con buồn lắm.
Ta nói mình không có buồn, có Chúa ở với mình mà cứ buồn buồn cái gì, chồng bỏ thì con nó bỏ thì có Chúa đâu có bỏ con đâu. Về tặng cho con gái thì con luôn một cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Bảo trai gửi cho nó. Rồi. Không có lo, có Chúa ở với con mà chồng nó bỏ con nó có bỏ Chúa bỏ không?
Không.
Rồi, bà này. Mấy quá.
Dạ. Con thưa cha, con ở họ Đà Minh, xứ Nghĩa Chính, và con ở địa phận Thái Bình. Bữa nay con ở giáo xứ Phú Hòa, con lên làm chứng cho Chúa là con bị thuật cột sống. Bác sĩ bảo con là đi phẫu thuật. Thế con không đi phẫu thuật là con lên lòng thương xót Chúa từ tháng 10 đến giờ mà Chúa ban cho con được khỏi. Hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa. Rồi
Bệnh gì?
Con bị trượt cột sống ạ.
Trượt cột sống.
Dạ. Rồi chồng con bị bệnh tâm thần, bữa nay Chúa ban cho chồng con cũng khỏi luôn. Dạ, thưa cha con hết ạ.
Chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Chồng con Bùi Công Tiến ạ. Chồng con năm mươi mấy tuổi, con 57, 58 gì ạ.
Ừ, chồng con 57, 58 gì đó. Chồng, tên chồng không nhớ nữa. Rồi bị tâm thần bao nhiêu năm?
Dạ chồng con tâm thần từ hồi mà lấy con đến giờ là 3 lần đi bệnh viện ạ. Dạ. Chồng con là người ngoại đạo mà bữa nay chồng con hiền lắm mà đạo đức ạ. Dạ.
Rồi cho đây cha gửi cho anh ấy cái máy 570 dạng nhá. Nói là anh ấy mở tặng cho anh ấy, bỏ anh ấy là anh ấy 57, 58 tuổi thì nói cho rõ nhé. Rồi còn gì nữa không, được chưa? Rồi thưa chị em, một người bị bệnh tâm thần mà được khỏi đâu phải đơn giản, một người bệnh mà cuộc sống được khỏi đâu phải đơn giản, mà Chúa của chúng ta thì Chúa thương những người nghèo, những người khổ, những người bệnh. Nay cho tất cả các bà quá lên hết thử coi còn là bà quá nữa không. Có quá không?
Con không ạ. Dạ, con là Nguyễn Thị Hằng, con ở Đắk Nia, giáo xứ Gia Nghĩa. Con được rất nhiều ơn thưa cha. Con năm nay con 52 tuổi mà con mới được cơ sức chầu thánh thể Chúa lần đầu tiên. Con khô khan và sự thiếu hiểu biết của con nhiều lắm. Nhưng mà Chúa không bỏ con, Chúa vẫn thương con. Chúa ban ơn cho con lần lượt rất là nhiều. Nhưng mà lần cuối cùng nhất của con là 10 giờ đêm con đang ngủ thì thấy tiếng tôn nổ. Con nhìn lên nhà thì cháy sáng trưng trời ra. Con kêu cứu thì chẳng có ai hết. Cửa nhà con khóa, cửa sau con chốt. Mà con chạy đến đâu thì con té tới đấy. Đến lúc con giặt được cầu dao thì con lấy được nước lên thì con té chảy hết cả hai đầu gối. Mà trong nhà con không hư một tí cái gì trong nhà. Người và con cái, của cái không mất một cái gì hết. Mà nói là của thôi chứ con cũng chẳng có của gì. Ngày con đi làm thuê chỉ được có 170 thôi. Còn ơn lớn nhất trong đời con là sau cái ngày con bị cháy bàn thờ đó, thì con đi dự lễ Đức Mẹ Tà Bao ngày mà một kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra đấy. Thì con lại được xưng tội và con được giữ các lễ.
Con bỏ xưng tội Đức lễ bao nhiêu năm?
Dạ hơn 30 năm rồi cha. Con đi xưng tội ở đây hai lần con cũng không được giữ.
Thưa anh chị em, 30 năm bỏ xưng tội rước lễ, một con người mà hôm nay lên trước mặt chúng ta và nói rằng đây là cái ơn lớn nhất. Ơn lớn nhất là ơn 30 năm được ơn quay trở về. Cho dù mà nhà nó có cháy hay là cái gì nó có cháy, nhưng mà cái lòng mình nó không cháy. Chúa đã đốt cả nhà con mà con vẫn không chịu cháy. Điều Chúa phải đốt cái lòng của con để lòng con nó cháy ra, cháy tan ra trong lòng thương xót của Chúa. Con quay trở về 30 năm để ngày hôm nay người chị em của chúng ta được quay trở về với Chúa. Hallelujah! Đây, cho tặng cho con một cuốn sách, một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Quê con ở đâu?
Dạ con ở Hà Nam, nhưng mà cha mẹ con đi làm kinh tế trong Hòa Bình.
Và... rồi bây giờ cho tặng cho cha mẹ con một cái máy 570 dạng lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Dạ. Con. Quá không?
Dạ con không cha. Dạ con là Anna Nguyễn Thị Thắm, con ở giáo xứ Thanh Thủy, giáo phận Thanh Hóa. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa. Nhà con bị 3 lần bị té xe máy ở đường cái mà không có gì. Một lần đầu hai vợ chồng con ngồi trên một cái xe, đằng sau là bao nhiêu sọt ngan sọt vịt mà con húc phải một thằng con nít mà xe méo hết mà người không được chi. Còn lần thứ hai thì chồng con cũng va phải một cái ông già mà chồng con đi giữa đường cái, ông cứ ở trong bờ ông lao ra mà chồng con tránh được. Hai ơn. Lần thứ ba nữa là chồng con một xe ngan gà mà húc phải con bò, chồng con đập đầu xuống đất mà chồng con đi khám cũng không được chi.
Con bò có sao không?
Dạ con bò không được gì. Còn một lần thứ tư là chồng con, ơn duy nhất là chồng con 15 năm đã nghiện thuốc phiện cha. Mà hôm nay chồng con đã bỏ được. Mà con dẫn chồng con vô đây để tạ ơn Chúa. Hôm nay chồng con đến tòa giải tội thì chồng con xưng tội. Con rất cảm ơn cha và tạ ơn Chúa. Cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Chiếm vỗ tay ba lần tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Hallelujah. Nói bé quá, hãy cao rao ngợi khen những kỳ công Chúa làm. Trong sách Tobia, thiên thần Raphael nói là hãy long trọng loan báo những điều kỳ diệu Chúa làm. Bây giờ người ta long trọng, người ta loan báo những điều kỳ diệu Chúa làm mà anh chị em dựng dưng cho được. Hallelujah. Ồ, phải long trọng, phải hét ầm lên. Hallelujah. Ồ, phải hết như vậy. Vì thưa anh chị em, 15 năm một người bỏ thuốc phiện, anh chị em nghĩ có thể dễ không? 15 năm bỏ thuốc phiện, 15 năm bị nghiện đó, mà bây giờ bỏ được. Rồi 15 năm không xưng tội mà hôm nay đang đứng ở tòa giải tội. Chồng thì đang xưng tội, vợ thì lên long trọng loan báo điều kỳ diệu Chúa làm trong nước mắt. Thưa anh chị em, với 3 lần mà Chúa cứu anh ấy khỏi bị đụng xe, rồi lần thì đụng con bò, lần thì đụng đứa bé, lần thì đụng người đàn ông mà không việc gì, mà anh ta cũng chẳng việc gì. Người ta không việc gì, anh cũng không việc gì, có nghĩa là chẳng có gì thay đổi. Chẳng nhận ra rằng kỳ công Chúa đang làm cho mình qua cái việc đó. Đáng lẽ lần thứ nhất thì phải nhận ra chứ, vẫn không. Lần thứ hai nó cũng phải nhận ra chứ, vẫn không. Lần thứ ba phải nhận ra chứ, vẫn không. Người ta bảo quá tam, bà bận 3 lần cứu khỏi chết khỏi tai nạn mà vẫn cứ nghiện thuốc phiện suốt 15 năm. Nhưng mà cái biến cố nào nó làm cho chồng con mà bỏ được thuốc phiện?
Thực ra là con nhận biết Chúa từ đầu năm, một sơ cho con một tấm ảnh lòng thương cho Chúa. Con về con cứ để đầu giường đầu tư thoảng con đọc. Thế tự dưng con nhận ra Chúa, sáng tối con đọc kinh cầu nguyện. Xong đầu năm con dẫn mẹ con đi vô đây lần đầu tiên. Con xin cha cầu nguyện, cha nhận lời, cha nhắn tin về. Hôm đấy là chồng con mua 30 triệu tiền thuốc phiện về nhà để dùng.
Bao nhiêu?
30 triệu. Đến hôm nay là chồng con hết. Xong chồng con biểu đợt này tao tự quyết đi cai. Thế chồng con đi cai về là hôm nay. Con dẫn chồng con vô đây là hôm nay là ngày thứ tư rồi.
Ngày thứ tư rồi, ở đây.
Con chọn nhà nhà anh Thiết. Anh Thiết cho con ở nhờ. Con cảm ơn.
Thưa anh chị em, hai vợ chồng dắt nhau ở đây và tới ngày thứ bốn đã phải cầu nguyện liên lỉnh như vậy. Có những người đến chỉ xin cha cho con gặp mấy phút thôi, cha cho con gặp 2 phút thôi, đến làm gì, cha đặt tay cầu nguyện cho con rồi con đi về. Tôi nói làm sao được, phải chịu khó ở lại. Chịu khó là 3 giờ là giờ của lòng thương xót, 3 giờ là giờ cầu nguyện, giờ mà ân phúc. Chúa nói rằng cái giờ đó là giờ thiêng mà các kho của Đức Trời mở ra, ân phúc tuôn trào. Mà cả cộng đoàn bao nhiêu người người ta họp nhau, người ta cầu nguyện trước mình thánh Chúa cho mình, rồi mình lên được xin Chúa chữa lành qua việc đặt tay. Nó phải có nghi thức, nó phải có nơi chốn, nó phải có thời gian, nó phải có không gian, nó phải có bầu khí nữa. Mà phải chịu khó ở lại chờ đợi, khao khát, mong mỏi để dìm mình vào trong cái biển đại dương lòng thương xót 3 giờ chiều. Dìm mình là dìm trong kinh nguyện, dìm mình là dìm trong lòng tín thác, dìm mình là dìm trong sự cầu nguyện của cả cộng đoàn. Cứ đến thì cha con từ ngoài Mỹ về hay từ Bắc vô, con đến bận lắm, con nhiều việc lắm, cha sợ cho con cái rồi con đi về, cha sợ con cái con đi về. Cứ vậy thôi. Tôi nói rằng mình tiếc với Chúa một phút, tính với Chúa từng giây. Còn con phải đi ra đi Vũng Tàu, con phải đi Đà Lạt, con phải đi mua hàng, con phải đi mua sắm. Tôi nói thì đi luôn đi, đừng có đến đây làm cái gì. Khi mình đến đây là mình phải dìm mình vào, phải có thời gian, có sự kiên nhẫn đợi chờ. Thế cha con không chờ được đến chiều, không chờ được thì cứ đi về, chả sao cả. Đến đây vì lợi ích của mình, chứ có phải là vì lợi ích của tôi, có phải lợi ích của người khác đâu. Rồi đến đây mà đừng có kiểu mà thế cha con này biếu cha, có cô tôi vừa mới từ chối thì cha cầm ly lon nước để cha uống đi. Cô cất ngay đi không, đưa nước ở đây mà dụ tôi à? Có làm như là móc tiền ra để hối lộ để mà cầu nguyện không bằng, bỏ cất ngay đi, vớ vẩn. Ngồi đây cầu nguyện, chờ chiều 3 giờ là lòng thương xót, 5 giờ thánh lễ. Bao nhiêu người đến đây có phải ai cũng cứ cha mong mong cho con đi về, con phải đi về, con phải đi về, về đi. Chúa bắt mình ở lại đâu? Ở lại thì được ơn, mà không ở được lại thì có cái gì xảy ra cho mình đâu. Cho nên thưa anh chị em, bốn ngày đến đây hai vợ chồng, mà đến ngày hôm nay anh ta mới cương quyết là đi xưng tội. Anh chị em thấy không? Nếu mà cô này cố không kiên nhẫn đợi đến nói với tôi mấy câu rồi về, có chuyện gì xảy ra với chồng không? Không. Cho nên chị em thấy có giờ của Chúa, có giờ để yêu, có giờ để ghét, có thời để nhổ, có thời để trồng, có thời để gieo, có thời để gặt, có thời để đập, có thời để xây. Cái gì nó có thời của nó. Mà mình lúc nào cũng đến đây cứ chăm chăm chú rồi đến để cha không khấn cho con để con đi về. Nó có anh bạn Phật giáo cũng đến đây vậy, cũng bảo vậy, bảo không, anh là Phật giáo hay là ngoại đạo cũng vậy, anh có là tướng tá, anh có là tổng thống, anh có là gì đến đây thì anh cũng như mọi người đi. Anh đừng có đi xa hơi đến đây rồi, anh đừng có lấy chức vị của anh, lấy vai trò của anh đến đây rồi mà nói là tôi phải cầu nguyện cho anh để anh đi về. Bảo không, người dân thế nào anh cũng phải như vậy, người nghèo thế nào thì người giàu cũng như vậy. Anh có cúng cho tôi 1 tỷ đi nữa thì anh cứ để tiền đây rồi anh ra kia ngồi anh chờ, còn không thì anh cầm tiền anh đi về, cứ thế thôi. Tôi là như vậy rồi, Chúa của tôi cũng là như thế rồi. Chúa đâu cần phải đút lót phải không? Chúa cần đút lót không? Chú bảo cái bà này bà cho hơn hết đây là vì bà cho cái bà cần, cho cái mà bà ấy có tất cả đó. Thì chúng ta dám cho Chúa cái thời giờ của mình không? Tới đây mà còn tiếc thời giờ với Chúa mà. Đến đây mà còn tiếc công sức với Chúa mà. Đến đây còn tiếc tiền của với Chúa mà. Đến đây thấy nói hăng lắm mà con cúng cái này, con cúng cái kia. Tôi đưa ra bảo đây nè, nhà vệ sinh hết bao nhiêu đây này, đây cái dù cái bạt hết bao nhiêu này, cái ghế hết bao nhiêu này. Dạ thưa cha con về con bàn lại, hay đi mất. Nói thì hăng lắm, về con bàn lại. Thưa anh chị em, những người giàu họ bỏ ra đồng tiền nó hiệu tiếc hơn những người nghèo, phải không? Họ chỉ bỏ cái họ dư thừa thôi. Còn Chúa mời gọi ta là cho cái gì ta cần nhất và cái ta có hết tất cả dám cho Chúa, thì Chúa còn không tiếc gì cả trời cao mà Chúa ơi xuống trần gian mà. Chúa không tiếc gì cả mạng sống Chúa chết cho ta mà. Chúa không tiếc gì thân mình Chúa mà, này là mình ta hãy nhận lấy mà ăn, này là máu ta hãy nhận lấy mà uống. Chúa có tiếc gì cho ta đâu. Việc tôi có thì tôi cho chị hết, tôi chả tiếc gì chị. Đây mấy năm trăm bài giảng về tặng cho anh ấy nha. Nói anh ấy là cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người trở lại. Hôm nay cả giáo điểm tin mừng, vui mừng vì một người thuốc phiện 15 năm quay trở lại. Một người lại là người
Tân Tổng. Chồng con người Tân Tổng.
Chồng có lại là người Tân Tổng. Một người mà dám mua một phát 30 triệu thuốc phiện về mà hút vào trong một ngày mà. Bây giờ dám bỏ hết tất cả để đi sinh tội. Tặng cho anh cái máy đó, rồi tặng cho anh cái tập sách những lá thư không gửi này nha. Đấy, những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Tổng chồng quấn, vợ quấn, thay phiên nhau mà đọc. Rồi, đi lái xe, bộ 3 lần bị đụng xe. Đây, cho vào để Chúa nhìn giữ. Rồi cho ra cái khung ảnh lòng thương xót Chúa để cho đem về nhà, thỉnh về nhà nha. Nhờ vậy mà con biết được đến lòng thương xót của Chúa, thì thỉnh lòng thương xót Chúa đưa về để Chúa gìn giữ con. Rồi cho cha mấy cái sâu chuỗi nữa để đưa về. Phải, này phải thật là nhiều để làm cái gì? Ma quỷ nó đang điên lên, nó giữ ông ấy 15 năm nay rồi, sổng một cái ở cái 4 ngày nó mất toi 15 năm công cốc. Nó bảo công cốc 15 năm, bây giờ có 4 ngày nó mất toi rồi, nó mất toi một linh hồn rồi, nó đang điên lên. Phải gầm hết tất cả cái này về đưa cho anh ấy, rồi hai vợ chồng cứ khẩn khoản này xin Chúa mà cầu nguyện nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Thưa anh chị em, để kết tôi xin được đọc nãy giờ tôi cầm mấy tờ giấy, mà anh chị em thắc mắc đọc cái gì tôi xin đọc lời mà Đức Giáo Hoàng chia sẻ, nói về cái thói giả hình thích súng xính, thói đạo đức giả. Thói đạo đức giả không phải là loại ngôn ngữ của người Kitô, và thói đạo đức giả có thể giết chết cộng đoàn. Tiếng nói của Kitô hữu phải đúng sự thật theo gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017 tại nhà nguyện Matta. Thứ nhất, Đức Giáo Hoàng nói thói đạo đức giả bắt đầu bằng sự tân bốc. Các luật sĩ nói năng và phán đoán một đàng, nhưng thực ra họ đang mưu một nẻo. Họ nói không thật lòng, họ nói theo thói đạo đức giả. Thói đạo đức giả không phải là ngôn ngữ của Kitô hữu. Một Kitô hữu không thể là một kẻ đạo đức giả, nhớ không? Một Kitô hữu không thể là một kẻ đạo đức giả, và một kẻ đạo đức giả không thể là một Kitô hữu. Điều ấy thật rõ ràng. Chúa đang nói nhiều điều về việc ấy. Nhiều lần Chúa nói đổi giả hình. Chúng ta hãy nhìn xem những gì họ làm. Những kẻ đạo đức giả chỉ ưa nịnh hót, dù ít hay nhiều, nhưng nói chung đều là nịnh hót và tâng bốc nhau. Họ không nói sự thật, nhưng tìm cách thổi phồng và gia tăng sự hư ảo. Đó là cái điểm thứ nhất Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Thứ hai, sau khi tâng bốc sẽ là gài bẫy. Những kẻ đạo đức giả đi tâng bốc người khác vì họ nhắm đến mục đích xấu xa, là họ tâng bốc người ta, sau đó là họ gài bẫy người ta, chứ không hay ho gì. Cho nên được người ta khen, được người ta tâng bốc, được người ta nịnh hót, đừng có vội vui mừng, hãy coi chừng, vì đó là cái bẫy họ giăng ra. Thứ ba, Đức Giáo Hoàng xin ơn để không bị rơi vào thói đạo đức giả. Ngôn ngữ của thói đạo đức giả là tiếng nói của dối lừa. Đó là tiếng nói của con rắn đi lừa dối bà Eva. Khi bắt đầu, con rắn cũng lên tiếng tâng bốc con người, và rồi nó nắm đến hủy diệt con người. Thậm chí con rắn cắn xé và phá hủy nhân cách và tâm hồn của con người. Điều ấy còn phá hoại cả cộng đồng. Khi thói giả hình len lỏi vào trong cộng đoàn thì đó là mối nguy hiểm lớn, là điều tồi tệ. Chúa Giêsu đã nói rằng có thì nói, to lên, có thì nói, không thì nói, thêm điều bịa chuyện là do ác quỷ. Thói đạo đức giả có thể giết chết cộng đoàn. Cho nên là chị em mình đến đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa phải làm sao sống thật tình, thật lòng, chân thành, chân tình với nhau. Kệ nó, có sao nói vậy người ơi, có sao sống vậy người ơi. Cộng đoàn chúng ta, nó xấu thì nó xấu, nó dở thì nó dở, nó dột thì nó dột, nó rách thì nó rách, chẳng cần phải che, chẳng cần phải đậy gì cả. Chúng ta cứ sống chân tình, thật tình với nhau. Những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh tật đang đến đây kêu cầu lòng thương xót Chúa đây, chúng tôi là như vậy. Thói đạo đức giả có thể giết chết cộng đoàn, bởi vì họ nói thì rất ngọt nhưng lại xét đoán xấu xa về tha nhân. Thói đạo đức giả tự như một thứ giết hại. Hãy nhớ điều này, khi nó bắt đầu nịnh bợ thì hãy đáp lại bằng điều chân thực. Bởi vì cùng một cái lưỡi mà thần dữ gieo rắc sự phá hoại vào trong cộng đoàn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa canh giữ chúng ta, để chúng ta không bị rơi vào thói đạo đức giả. Xin Chúa ban cho con ơn ấy. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho chính mình như vậy, và cũng cầu nguyện, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện. Xin Chúa cho con đừng bao giờ trở thành kẻ đạo đức giả. Xin cho con chỉ biết nói sự thật, và khi con không thể nói sự thật, xin cho con biết lặng thinh, chứ không bao giờ, không bao giờ trở thành kẻ đạo đức giả. Amen.